Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 24, câu 23. Cách cầu nguyện nào đúng với pháp hộ niệm? Câu hỏi này hỏi với những người mà đã biết hộ niệm rồi thì quê quá, cũ quá. Nhưng mà khắp nơi có người biết hộ niệm rồi, có người chưa biết. Có người biết được vãng sanh rồi, có người chưa biết. Có người tu thường nguyện những lời sai lầm mà người ta không hay. Vì chính lời nguyện sai lầm này cho nên dẫn họ đi vào những con đường lầm lạc. Lời nguyện vô cùng quan trọng. Ước nguyện của mình rất quan trọng. Vì đây chính là đạo lý cao tột của Phật giáo đấy. Phật dạy tất cả đều do chính cái tâm của mình hướng dẫn mình đi. Phật dạy là tất cả đều do tâm tạo. Thì cái lời nguyện này chính là ý nguyện của mình. Nó là cái ngọn đuốc dẫn thẳng mình tới cảnh giới mà mình mong muốn. Mong chư vị chú ý lời nguyện. Câu A. Nguyện cầu Phật Bồ Tát gia trì cho người bệnh chống lành bệnh. Đúng hay sai? Hôm trước có câu tương tự như vậy. Đưa ra là tất cả đều do tâm tạo. Như vậy thì nếu mà người bệnh nguyện cầu hết bệnh thì phải hết bệnh. Có nhiều người nói đúng, không phải. Sai trong đúng. Tại vì mình nhớ là lần nguyện nào nó có cái nhân, cái quả của nó có cái nguyên nhân của nó. Một người mà cầu nguyện cho hết bệnh là người muốn ở lại đây. Thì cái muốn ở lại đây chính là cái nguyện chính của người ta đấy. Muốn sống thêm, muốn ở lại đây, không muốn về Tây Phương, đó mới là cái chính đấy. Không phải là nguyện hết bệnh là hết bệnh, mà chính bệnh là do nghiệp lực đưa đến. Nghiệp lực phải có cái nguyên nhân, gọi là có cái nhân quả của nó. Đời này không ai nguyện cho mình bị bệnh, không ai nguyện cho mình bị khổ. Ai cũng muốn sướng, nhưng mà tại vì họ hoàn không đúng, nên tạo cái nhân không đúng, thành ra họ bị khổ. Đó chính là cái câu trả lời. Chứ không phải tất cả đều do tâm tạo. Tâm ta muốn hết bệnh là hết bệnh. Tâm ta muốn sống 1000 tuổi, ta sống 1000 tuổi. Không phải. Mình đi như vậy nó sai cái nhân quả. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Vì thế, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho người bệnh chống lành bệnh là không đúng với cái phương pháp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư Tổ luôn luôn nhắc nhở chúng ta có 2 điểm. Một là hân, 2 là yếm. Hân là mong muốn, mong cầu vãng sanh Tây Phương. Chính là lời nguyện. Yếm là chán, là muốn rời cái cõi Ta Bà này, rời cái thế giới này để về Tây Phương. Nếu mà chúng ta thực hiện hân yếm đàng hoàng như vậy thì không bao giờ chúng ta nguyện cho hết bệnh. Mong chư vị nhớ cho. Cái bệnh, một là do ăn uống thất thường, trái gió trở trời, bị cảm, thôi mời bác sĩ cho toa ra mua thuốc uống hết, không có gì nguyện cầu hết. Cái thứ hai nữa, bệnh nó có cái bệnh nghiệp chướng. Xin thưa với chư vị, bệnh nghiệp chướng bác sĩ chịu thua. Tại chính ông bác sĩ đó cũng có cái nghiệp chướng. Coi chừng cái nghiệp chướng ứng hiện ra, ông phải chịu thua. Thì cái bệnh nghiệp chướng phải dùng cái phương pháp nhân quả mới được. Ví dụ như một người sát sanh hại vật nhiều quá, kết nên cái nghiệp. Nghĩa là ví dụ như những người giết heo, đến cái lúc mà cái nghiệp chướng ứng hiện rồi, người ta chết giống như cái lúc mà con heo nó chết. Chứ vì đấy coi, tại sao vậy? Kinh nghiệp chứng ứng hiện rồi. Bây giờ bảo đảm với chư vị không cách nào. Bác sĩ chữa được. Ở trên thế gian này có những người mà bệnh gọi là bệnh thần kinh đó. Bác sĩ cứ thử máu biết trong đó có chất gì. Đúng, người ta chỉ trị cái ngọn mà thôi. Chứ còn cái gốc là gì? Chính là oan gia trái chủ báo đời. Nó tấn công thẳng vào hệ thần kinh của người đó mà ông hay. Cho nên đưa tới bệnh viện, đưa tới bác sĩ là người ta trị cái ngọn. Ta cho uống thuốc, uống rồi để cho trong bệnh viện tâm thần mà nằm. Bắt buộc người đó phải thành tâm sám hối, kiên cử sát sanh, tu hành cho nhiều, hồi hướng công đức, giải tỏa. Cho nên thưa với chị về bệnh nghiệp chướng còn có cái bệnh gọi là oán thần trái chủ chướng, thuốc thang chịu thua. Thuốc thang chỉ ngăn cản một cái chất nào đó chắc chắn. Hãy mình buồn nó có cái chất buồn, mình vui nó có chất vui, nó gọi là cái hormone đó. Nó là như vậy. Thực ra là tâm ý của mình tạo ra vật chất, nó tạo ra những chất đó. Cho nên thường thường những người sợ bệnh thường bị bệnh nhiều lắm. Chứ vì cái đấy coi, những người mà ngày đêm lo bệnh, lúc nào cũng lo bệnh, bệnh kinh khủng lắm, bệnh rất điên đảo luôn. Đúng là Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Vì nghĩ về bệnh cho nên bệnh tạo ra này. Còn những người không nghĩ về bệnh, bệnh nó nặng, từ từ nó giảm lần. Nhiều khi ở trời nào cũng hay. Cho nên mong chư vị mới nhớ, đừng sợ bệnh quá, không tốt. Câu B, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho người bệnh sống lâu trường thọ. Đúng không? Không có Phật Bồ Tát nào mà cho chúng ta sống lâu. Nhưng mà có một cái trường hợp gọi là thân nghiệp báo và thân nguyện lực. Nó có cái trường hợp này. Thân chúng ta là thân nghiệp báo, cho nên chúng ta bị nghiệp lực chi phối. Thì cái thân này phải có cái số phận. Tới ngày giờ đó mình mãn cái phần trả nghiệp trong cái đời này thì mình phải ra đi đúng ngày đúng giờ. Tuy nhiên có những người vì cái tâm nguyện độ sanh mạnh mẽ và họ chí thành thực hiện như vậy, cho nên nhiều khi trải qua một cái bệnh ngặt nghèo, đúng ra họ phải tiêu đời trong cái chuyến đó. Nhưng mà vì cái nguyện lực của họ mạnh quá, tự nhiên cái nguyện lực nó ảnh hưởng quá nhiều đến chúng sanh, có thể giúp đỡ cho chúng sanh lợi lạc. Tự nhiên cái thân nghiệp lực của họ đã đoạn rồi, nhưng mà còn cái thân nguyện lực của họ nó còn. Cho nên cái thọ mạng họ tự nhiên nó kéo dài thêm vài chục năm nữa, vài chục năm nữa để họ độ chúng sanh. Đây là chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ. Họ không còn là cái thân nghiệp lực nữa, mà họ dùng thân nguyện lực để mà cứu chúng sanh. Trường hợp này cũng có đấy. Nhưng mà những người thực sự chí thành, thành tâm làm việc, tự nhiên có. Và trong kinh Phật chúng ta cũng có nói chuyện đó. Một người thọ mạng đã đến rồi, đi ngang một cái ô kiến cái hàng triệu con bị nước lụt ngập, vì đó thấy thương đằng kiến quá, tìm cách cứu được một hàng triệu con kiến. Vì cái tâm nguyện quá từ bi của họ mà tự nhiên cái thân nghiệp lực của người đó đến ngày chết, người ta bệnh một căn bệnh, sau đó sống thêm vài chục năm nữa. Đó là do cái nguyện lực của họ mà có. Cho nên mong chư vị phải nhớ, muốn sống lâu trường thọ không phải cầu Phật cho mình sống lâu trường thọ mà được. Nhưng mà nếu những người nào có cái tâm gọi là bố thí vô úy, tự nhiên cái thọ mạng nó nhiều hơn. Tu bố thí vô úy mà kiên càng trang kiện, tự nhiên cái thọ mạng nó dài để mà họ tiếp tục làm đạo. Chứ không phải là cầu Phật Bồ Tát cho sống lâu là sống lâu. Cầu sống lâu như vậy không cầu vãng sanh, mình mất vãng sanh. Những vị Bồ Tát rồi thì có thể muốn ở đi muốn đi gì đó đi, còn mình lo vãng sanh mới tốt. Đừng ở nên cầu sai lầm mà kẹt lắm. Câu C, buông xả vạn duyên nhiếp tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Cái cầu này là cầu chính đấy. Trong pháp niệm Phật, Phật dạy cho chúng ta phải cầu. Cả mọi cái cầu nguyện nào khác Phật gọi là vọng cầu. Mình cầu chứng đắc Phật cũng vậy, không nên. Tại vì chứng đắc tự nhiên nó đến, chứ không phải cầu chứng đắc là chứng đắc. Thường thường có những người sở hiếu kỳ cầu chứng đắc, rất dễ đưa đến tình trạng vọng tưởng chứng đắc giả. Cầu cho hết bệnh cũng là vọng cầu luôn. Đây là vì tâm đang bị kẹt trong cái nghiệp chướng, dính vào cái bệnh đó. Cứ việc cầu cho hết bệnh, nhất thiết bệnh không hết mà bệnh còn nặng hơn. Tại vì cầu hết bệnh là không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tự nhiên mình niệm Phật bao nhiêu năm không tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà, thành ra không có một vị nào tới gia trì bảo vệ cho mình. Cầu trường thọ sống lâu cũng không đúng luôn, cũng là vọng cầu luôn. Tại vì cầu trường thọ sống lâu là cầu ở lại đây, là người sợ chết. vãng sanh về Tây Phương không phải là chết, chỉ vì con người mê mờ cứ chạy theo cái cục thịt này mà chết hoài, chết từ đời này qua đời khác, kiếp nọ qua kiếp kia, đời đời kiếp kiếp trong sanh tử luân hồi, chỉ vì cái cầu nguyện sai lầm. Cầu phước báu, cầu an khang, cầu cho ra đi an lành cũng không phải là chính cầu luôn. Hiện tại bây giờ người nào mà cầu chết an lành, hỏi bác sĩ Vi biết liền. Vô trong bệnh viện muốn chết cho an lành thì bác sĩ cho một cái mũi morphin vô, nằm im, không sợ gì hết, không đau gì hết trơn, an lành lắm. Nhưng mà an lành cái thằng này, chính cái thằng thức đi đồ lạc, không phải là điều tốt. Cho nên rất nhiều người cầu nguyện sai lầm. Thì cầu nguyện chính là nhiếp tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc trong lúc xả bỏ báo thân. Nếu người nào làm được như vậy là thực hiện được con đường vãng sanh. Nhớ là thành tâm chí thành nguyện vãng sanh thì một là ba, ba là một. Nguyện vãng sanh là do niềm tin vững, nhất định người đó thành tâm niệm Phật. Một người nào tin tưởng vững thì chắc chẳng tha thiết nguyện vãng sanh và không rời cầu A Di Đà Phật. Những người nào chí thành niệm Phật, sở dĩ chí thành niệm Phật là tại vì niềm tin vững, sức nguyện đã tha thiết. Cho nên trong ba cái tư lương của pháp niệm Phật, một là ba, ba là một, chư vị chú ý cho kỹ. Chính vì thế mà ở đây chúng ta nói lời cầu nguyện nào chính đáng thì lúc đó xin thưa hãy buông xả vạn duyên, nhiếp tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Người nào làm đúng như vậy trong lúc xả bỏ báo thân chắc chắn vãng sanh. Còn bây giờ đây chúng ta cũng tha thiết nguyện vãng sanh, cũng tha thiết niệm Phật, cũng tin tưởng, nhưng mà bữa có bữa không, bữa lui bữa tới, bữa trồi bữa sụp. Chính vì vậy mà chúng ta phải tiếp tục huân tu cho nhiều, để cho cái lời nguyện để nhập tâm, để cho niềm tin càng ngày càng vững, để cho cầu A Di Đà Phật khởi ra trong tâm một cách tự nhiên. Chư vị nên tập cái phương pháp vừa thở vừa niệm, thở một câu niệm một câu, an nhàn tự tại lắm. Nó không có cái sức đấy nhưng mà nó lại kiên trì, tại vì chúng ta lúc nào cũng thở, hay còn thở là còn niệm Phật, ráng niệm Phật, tự nhiên chư vị ru giấc ngủ ngon vô cùng, không cần uống thuốc ngủ đâu. Có những người nên ngủ không được, bây giờ đêm số làm chi? 1, 2, 3, 4, có gì đâu mà đếm. Hãy niệm cầu A Di Đà Phật, tuyệt vời vô cùng. Câu đề: cầu Phật Bồ Tát gia trì người đang bị bệnh khổ hành hạ, được chết sớm cho khỏe thân, được không? Cũng sai luôn. Không có Phật nào mà cho mình chết sớm, chỉ vì mình cầu mình nguyện sai lầm. Những người bệnh nằm trên giường năm này qua năm khác, ta buồn quá, ta chán quá, ta khổ quá, ta cầu chết sớm là tại vì họ chán nản, họ không sợ chết nữa tại vì họ khổ quá. Xin thưa thực chư vị, cái cầu này là cái cầu nguyện sai, nhưng mà chính cái lòng chán nản không muốn ở đây nữa, người đó mà gặp cái phương pháp hộ niệm họ phản sinh nhanh lắm, tự nhiên nó ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà. Đây là trường hợp gì của Phi, nằm trên giường 20 năm. Chư vị nghĩ coi, người nào mà không chán, người nào mà không buồn, người nào mà không sợ sống? Đấy là những người sợ sống, cầu chết, cầu chết lên chết xuống, gặp ban hộ niệm đã nói một câu mừng vô cùng. Có những người mà đau 5, 6 năm trường, nằm một chỗ, ăn uống một chỗ, đi giải đi cầu của một chỗ, cầu chết lên chết xuống, đến khi gặp ban hộ niệm nói bây giờ chết làm chi, hãy nguyện vãng sanh đi, ta mừng lắm, ta quyết lòng đi vãng sanh. Họ niệm 1 tháng 2 tháng vậy mà họ vãng sanh. Còn những người ở nước ngoài thường thường phước báu, vì sung sướng quá, vì an nhàn quá, cho nên thường thường không có muốn vãng sanh, cho nên thành ra họ khó vãng sanh là như vậy. Mong chư vị hiểu cho cái bệnh khổ hành hạ là do nghiệp chướng của mình. Hãy thành tâm niệm Phật, hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, thành tâm buông luôn trở về Tây Phương để mà cứu độ chúng sanh. Nếu mà chư vị làm được như vậy, tự nhiên hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà. Cho nên chư Thiên Long Hộ Pháp, chư Bồ Tát gia trì, nhiều khi người ta không còn đau nữa. Sở dĩ người ta không còn đau nữa là: một, tâm lực người ta mạnh; hai là chư Bồ Tát Thiên Long Hộ Pháp gia trì mà người ta hết bệnh đấy. Mong chư vị hiểu được như vậy mới biết cách cầu nào là đúng, cầu nào là sai. Chúng ta quyết lòng đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc là điều chắc chắn đúng vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.